qua những lời giải thích ở trên làn sóng điện của Đài Phát Thanh, họ không trưng những bằng chứng như được, mà họ chỉ nói những cái bằng chứng mà quý vị thính giả lại cũng lại không nhìn được thấy. Cho nên họ lợi dụng cái tình trạng đó mà họ đánh bùi sang ao. Là khi chúng tôi xin nghỉ vào ngày 15 tháng 6, và những điều chúng tôi xin nghỉ chúng tôi đã nói rõ ở trong cái buổi họp hôm đó, cũng như lá thư sau này chúng tôi nói lên. Và chúng tôi chờ đợi ban giám đốc trả lời cho chúng tôi về việc đó. Thì ngay lúc đó ông Huỳnh Quốc Bình đã gửi thơ cho tất cả các anh em cộng tác viên ở trong đài và nhân viên ở trong đài, yêu cầu triệu tập một cuộc họp mặt đối mặt tại trụ sở trung ương của đài ở Hoa Tỉnh Đốn. Chúng tôi chờ đợi cái đó, và tất cả một số, có một số đông anh em đã ủng hộ ý kiến ông Quốc Bình, trong đó có những người như ông Đoàn Trọng Hiếu, ông Lê Anh Tuấn, ông Nguyễn Đăng Tuấn, vân vân, đã yêu cầu đồng ý cái buổi họp như vậy. Nhưng mà ông Ngô Ngọc Hồng đã dùng một thái độ khôn khéo và lươn lẹo để trao cái buổi tổ chức cái buổi họp đó cho ông Huỳnh Quốc Bình. Đó là một chuyện phi lý. Thưa ông Huỳnh Quốc Bình chỉ là một cộng tác viên như mọi người khác. Ông Huỳnh Quốc Bình không đủ tư cách để chủ tập cái buổi họp đó. Ban giám đốc là người có trách nhiệm phải đứng ra tổ chức cái buổi họp đó nếu họ muốn giải quyết chuyện của nội bộ. Không có một cái lý gì mà ông ban giám đốc và lại không giao cho một cái người nhân viên để đứng ra tổ chức một buổi họp mặt như vậy, và sẽ không có ai về cả. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, những cái lá ông Bình, Huỳnh Quốc Bình không thấy sự việc tiến triển, viết tiếp theo lá thơ thứ hai để thúc giục việc này, thì ông Dương Văn Hiệp đã viết thơ trả lời rằng, nghĩa là có duyên thì ở, không duyên thì đi, nghĩa là còn có nhiều việc khác phải làm để dành thì giờ và VTC tiền bạc để đi về dự 12 năm học của đài. Đó là bằng giấy trắng mực đen. Bà Lưu Lệ Ngọc đã viết một lá thơ nói rằng cuộc họp đó không cần thiết, và bà còn nói những cái lời lẽ mà chúng tôi cho rằng là không được tôn trọng đối với ông Huỳnh Quốc Bình. Bà nói rằng khi anh viết cái lá thư này, anh có nằm bắt tay lên trán mà suy nghĩ hay không. Bà Lưu Lệ Ngọc là một người nhỏ tuổi hơn ông Huỳnh Quốc Bình, và lại nhân cách hai người khác nhau vậy mà nói những cái lời với nhau như vậy. Nhưng tôi nghĩ rằng đó là những cái lời phản bác không tương xứng với sự việc. Và một cái điều minh bạch nữa, đó là những điều trên giấy trắng mực đen mà cho đến giờ này ban giám đốc cũng như những người ủng hộ ban giám đốc muốn bỏ qua đi, muốn lấp liếm, và chỉ trưng ra những cái email mà ông Ngô Ngọc Hùng giả trá, nghĩa là nói rằng giao cho người của mình, chúng tôi chờ đợi anh tổ chức. Đó là một sự là con cái cày trước con trâu, đó là một sự phi lý. Ông Ngô Ngọc Hùng, ban giám đốc của đài, có cái trách nhiệm phải đặt ra tạo dựng một cái buổi họp, cái cơ hội cho mọi người họp mặt nhau để mà giải quyết trong nội bộ. Chúng tôi cố gắng để giải quyết trong nội bộ, và ông Hùng còn đòi đưa lên làm sóng điện của đài. Chúng tôi không chấp nhận, bởi vì việc đó là tự bà Ngô Thị Hiền có định nghĩa rằng nếu mà đưa lên làn sóng điện để mà giải quyết rất là tự đào lỗ chôn Đài Việt Nam ở ngoài. Chúng tôi đồng ý và chúng tôi không muốn giải quyết trên làn sóng điện. Chúng tôi chỉ giải quyết trong một cuộc họp tại đài trung ương mà thôi. Nhưng mà ban giám đốc đã không có thiện chí để mà đứng ra tổ chức cái buổi họp đó, và điều này đã được ông Đoàn Trọng Hiếu xác nhận trong cái đêm Chủ nhật 20 vừa qua trong chương trình trả lời thư tín dài 2 tiếng đồng hồ. Ông có nói minh bạch trước mặt nghệ, trước mặt ông Hùng, trước mặt Lưu Lệ Ngọc, trước mặt Dương Văn Hiệp, và trên làm trong việc trước mặt quý vị tin giả rằng ban giám đốc đã không có thiện chí giải quyết vấn đề này trong nội bộ, nó mới xảy ra như thế này.